Việc xóa bỏ một tà đạo có âm mưu phục hồi hoạt động Phun Rô Tin Lành Đề Ga được Công an tỉnh Gia Lai công bố như một trong số các thành tích nổi bật tại Hội nghị Tổng kết Công tác 2020 và triển khai chương trình công tác 2021. Hội nghị diễn ra tại thành phố Pleiku, tỉnh Kon Tum, nơi đạo Hà Mòn được nghe nói đến lần đầu tiên hồi năm 2013. Tháng 5 2016, báo Công an của nhà nước Việt Nam có bài tựa Sự thật về cái gọi là Đức Mẹ hiện hình tại Hà Mòn hay tà đạo Hà Mòn ở khu vực Kon Tum, Gia Lai, cáo buộc đây là tổ chức tôn giáo hoạt động trái phép, ảnh hưởng xấu đến nhân dân và gây phức tạp trật tự an ninh trong khu vực. Báo đài địa phương khi đó cho rằng một số đối tượng của đạo Hà Mòn đã bị các thế lực phản động bên ngoài móc nối, chỉ đạo nhằm khôi phục lực lượng Phun Rô vốn là tổ chức phản động, chuyên phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, đi ngược với lợi ích của đất nước, của dân tộc. Một người dân tộc Rơ Ngao, nơi xuất phát đạo Hà Mòn, nói với RFA rằng anh may mắn không bị bắt và cũng không bao giờ dám nhận mình từng tin theo đạo Hà Mòn.
Nhiều người có bị bắt không? Đạo Hà Mòn như Việt Nam mình đây là người đã cấm không có theo đạo Hà Mòn đâu. Đạo Hà Mòn là của Đức Mẹ, ai đi theo đạo Hà Mòn nó bị bắt. Nhưng người trong làng sợ qua người phải xuống ở rừng nó thủy quét tìm kiếm để bắt đi tù. Theo em đạo Hà Mòn này là tốt, không trong chính quyền, không phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc thống nhất Việt Nam này đâu.
Một phụ nữ dân tộc khác nói rằng Hà Mòn là đạo hiền và người dân ở đây rất sợ hãi khi nghe nói đến từ Phun Rô hay Đề Ga mà họ thực sự không hiểu đó là cái gì, nguy hiểm như thế nào.
Các đối tượng cầm đầu tà đạo Hà Mòn ở tỉnh Kon Tum và Rôn Brức Linh Lứ Linh Rôn ở tỉnh Gia Lai.
Về chi tiết, người Hà Mòn cuối cùng đã xa lưới pháp luật như báo Công an đưa ra. Người phụ nữ dân tộc này nói nếu báo đài không loan tin thì cũng không ai hay biết gì về chuyện đạo Hà Mòn bị chính quyền xóa sổ. RFA đã cố nối kết đường dây viễn liên về công an địa phương huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, nhưng lần nào máy cũng phát tín hiệu đường dây bận. Một người từng ở Sa Thầy, mục sư Aga, thuộc nhóm Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, bị cấm đạo nên phải trốn qua Thái Lan và được Hoa Kỳ nhận cho định cư năm 2018. Nói về đạo Hà Mòn mà theo ông biết là xuất phát từ một phụ nữ dân tộc Rơ Ngao tên Yigin, cư ngụ tại làng Hà Mòn, xã Hà Ra, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.
Tức là bà Yigin thấy mẹ Maria hiện hình ở tại cái nơi của bà. Vì đó thì bà mới nói cho dân làng biết, rồi sau đó họ đã nhóm để thờ bà mẹ Maria. Cái đặt tên là Công giáo đạo Hà Mòn. Bà Yigin đã đi rao giảng nhiều nơi khu vực ở tại Kon Tum, xong rồi thì bà đã đi đến ở tại Gia Lai và Đắk Lắk. Thì cái như là tín đồ của Công giáo đạo Hà Mòn thì sự thật rất là đông đảo. Tháng 8 năm 2013, chính quyền họ đã kết tội bà chỉ có 3 năm tù, còn những anh em khác thì có người 8 năm, có người 9 năm, có người 11 năm, có người 17 năm tù. Chính quyền cho rằng đạo Hà Mòn cấu kết với bọn Phun Rô lưu vong đến nước ngoài để mà mục đích là thành lập nhà nước Đề Ga tự trị. Thật ra thì Công giáo đạo Hà Mòn chỉ thờ phượng mẹ Maria để được cứu rỗi linh hồn mà thôi.
Vẫn theo nội dung trên mạng VOV Việt Nam ngày 16 tháng 5 2016, bà Yigin đã mượn danh tôn giáo bịa đặt chuyện Đức Mẹ hiện hình ở Hà Mòn nhằm tuyên truyền, lôi kéo người khác tham gia tụ tập cầu nguyện, đồng thời phản đối việc chính quyền tỉnh Kon Tum di dời đồng bào dân tộc thiểu số về nơi ở mới để tiện cho việc xây đập thủy điện Pleikrong. Bài báo nói rằng vì không hiểu biết nên nhiều người đã nghe theo mà không chịu dời về khu tái định cư. Họ đã dựng lán, trại ở bờ sông để tụ tập đọc kinh cầu nguyện. Trước tình hình đó, VOV nói tiếp, cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum phải vạch trần thủ đoạn lừa bịp sai trái của bà Yigin cùng một số đối tượng cầm đầu. Được hỏi, người dân tộc theo đạo Hà Mòn có trốn vào rừng rồi vượt biên giới ra khỏi nước, có cấu kết với Phun Rô để thành lập nhà nước Đề Ga tự trị hay không? mục sư Aga từng cung cấp thông tin về đạo Hà Mòn cho tổ chức BPSOS ở Hoa Kỳ, nói rằng không chỉ đạo Hà Mòn mà ngay cả Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên của ông cũng bị cáo buộc tội danh tương tự.
Nhưng chính quyền thì họ lại vu cáo này là người phản động rồi thành lập nhà nước, tự trị rồi này khác. Cái thứ hai là cái phun rô đó có còn tồn tại gì nữa. Chẳng qua những cái tôn giáo mà không có làm theo ý của họ thì họ kết đủ mọi thứ để họ vu cáo này khác. Ngay cả như Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên họ cũng gọi là tà đạo. Không làm theo họ thì họ cho rằng đó là sai, là sang bậy, là không có đúng.
Về câu hỏi trước giờ có người dân tộc theo đạo Hà Mòn nào chạy sang Thái Lan để tránh bị bắt bớ hay không, mục sư Aga cho biết.
Riêng đạo Hà Mòn thì không có thấy ai chạy qua Thái Lan. Họ bị đàn áp, bị tra tấn, bị bắt bỏ tù, bị đánh đập. Nhưng có điều là họ không biết cách phải đi trốn ở đâu cả. Và cái thứ hai là cái đạo Hà Mòn tan rã đến ngày hôm nay, lý do là không có ai có thể giúp đỡ họ, lên tiếng thay cho họ. Vấn đề của Công giáo đạo Hà Mòn hồi đó thì tôi đã thu thập được những cái thông tin, nhưng có điều là thu thập chưa được đây về chi tiết, vì cái lý do là bên chính quyền công an ở huyện Đắk Đoa đó thì họ đã ngăn chặn những anh em của chúng tôi đi đến đó ở tại làng Sahara. Chính vì thế là cái bản báo cáo của đạo Hà Mòn đã không được hoàn thành.
Những tín đồ đạo Hà Mòn mà báo an ninh nhà nước gọi là hiện tượng tà đạo Hà Mòn không manh động chống chính quyền mà thực chất chỉ là phản ứng tự nhiên của người dân tộc thấp cổ bé họng bị mất nơi ở do công trình thủy điện Pleikrong là nhận định của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành BPSOS. Ông là người từng tham gia những buổi điều trần về tự do tôn giáo ở Việt Nam tại Quốc hội Mỹ.
Đạo Hà Mòn là nhóm tôn giáo độc lập ở vùng Tây Nguyên. Chính quyền Việt Nam xem đó một tà đạo, họ không chấp nhận và tìm mọi cách để mà triệt hạ. Và gần đây nhất thì tỉnh Gia Lai khoe rằng là họ đã bắt được người cuối cùng mà theo đạo Hà Mòn. Đạo Hà Mòn mà chẳng hạn như là nhóm Tin Lành Đề Ga, nó không có dính gì đến phu rô hết. Thực sự là phu rô đã bị dẹp từ lâu rồi và không còn cái phong trào đó nữa. Đề Ga thực sự là cái tên khác của chữ Montagna thôi, tức là người thượng, người Tây Nguyên. Chính quyền Việt Nam, đặc biệt công an thì lúc nào họ cũng chụp cái mũ phu rô cho những tổ chức tôn giáo hoặc phong trào theo đạo Tin Lành hoặc là Thiên Chúa giáo nói chung mà không nằm trong sự kiểm soát của chính quyền.
Sau năm 1975, vẫn lời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, lực lượng vũ trang phun rô của người dân tộc thiểu số đã không còn hiện hữu.
Phun rô, Unifié de lutte des races opprimées, mặt trận thống nhất đấu tranh của các sắc tộc bị áp bức. Sau 75 thì có một cái nhóm vài trăm người, họ không chấp nhận đầu hàng, họ đi vào trong rừng, họ sống trong rừng khoảng 20 năm, cho tới khi đội quân hòa bình của Liên Hợp Quốc vào Campuchia để mà chuẩn bị tổng tuyển cử thì họ ra trình diện. Và tất cả những người này đều đã đi Mỹ rồi. Thế là không còn cái phong trào phun rô nữa. Nhưng mà phía Việt Nam thì họ cứ vin vào đó để mà biện minh cho cái chính sách đàn áp người Tây Nguyên, đặc biệt là những người Tây Nguyên theo đạo Tin Lành.
Năm 2017, Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, gọi tắt là USERF, có vai trò quan trọng trong việc tư vấn cho Quốc hội cũng như hành pháp Hoa Kỳ về tình hình tự do tôn giáo các nước trên thế giới, phát động một chiến dịch mới có tên Tù nhân lương tâm tôn giáo, nêu bật những trường hợp đàn áp đức tin hoặc vi phạm quyền tự do tín ngưỡng tại các nước, qua đó tên Việt Nam được nhắc đến. Phúc trình thường niên về tự do tôn giáo thế giới của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, kể cả báo cáo của Giám sát Nhân quyền Human Rights Watch, năm nào cũng giữ nguyên Việt Nam ở vị trí một quốc gia tiếp tục chính sách trấn áp đạo giáo và đức tin một cách có hệ thống, nhất là đối với các dân tộc thiểu số miền núi ở trong nước.